ban phúc lành Chúa. Từ trời cao đầy ước mơ, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, người vỡ tâm
cái niềm mà đối tôi thì rất là vui. Hôm nay lại có một duyên nữa, cho nên là tôi lại trở về chùa này và cùng quý vị để chúng ta cùng với nhau để trao đổi vấn đề Phật pháp. Cái chủ đề hôm nay á, thì thật sự là một chủ đề cũng rất là quen, và chủ đề nó mang cái tên gọi là sự vĩ đại của Đức Phật. Có lẽ ai lại nói Đức Phật là không phải là một vĩ đại không? Anh này có ai không? Ai cũng nói từ tăng ni Phật tử, từ lớn tới từ già, rồi ai cũng nói như vậy. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi đề cập cái sự vĩ đại của Đức Phật năm ba một cấp độ khác, chứ không giống như là quý vị đã từng nghe. Trên cái chủ đề hôm nay như vậy, cho nên tôi xin trình bày một số cái vấn đề. Tôi thì tôi nhấn mạnh ở một cái góc độ khác. Quý vị, thường chúng ta thường nghe về Đức Phật thì chúng ta nói Đức Phật là vĩ đại, một bậc cứu độ chúng sinh, là một người cứu độ chúng sinh. Nhưng mà cứu gì thì chúng ta cũng có biết bị cứu gì không? Cũng rất là lờ mờ. Vĩ đại cái gì chúng ta cũng nghe nói vĩ đại nhưng mà không biết vĩ đại cái gì. Có lẽ Đức Phật là một người thần thông biến hóa, một người có uy quyền, một người có những khả năng cái này nọ. Nhưng mà tôi thì tôi, cái chuyện đó thì có không thì chúng ta dĩ nhiên là không thể không có được. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nhấn mạnh một cái góc độ là ở một con người của Đức Phật đã làm những gì giúp ích cho cuộc đời một cách thực tế. Tôi nhấn mạnh được đó. Thì ở đây thì xin nói, chúng ta thường nghe cái câu chuyện nói về lịch sử Đức Phật, quý vị nghe có hồi có nghe chưa? Chúng ta chẳng hạn chúng ta đọc cái quyển gọi là, hồi xưa tôi rất là thích cái quyển này, gọi là Ánh Đạo Vàng của ông Võ Đình Cường viết. Đọc văn chương rất hay và mô tả về cái cuộc đời Đức Phật cũng như là ngài sống một cung, là mình cảm thấy rất mê. Thì hôm nay tôi xin kể lại một vài nét, rồi tôi cái nhận định tôi là nó có những cái nhận định riêng của tâm tôi. Đức Phật là gì? Là tên là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, con của nhà vua Tịnh Phạn, tên ông Tịnh Phạn, và hoàng hậu tên là Maya. Và theo như cái quyển sách này là một cái đất nước rất là vĩ đại. Cái tên đất nước này là gì? là Ca Tỳ La Vệ. À, Ca Tỳ La Vệ. À, rồi vua cha vua Tịnh Phạm đến lúc bây giờ tuổi đã lớn, trên rất là mong để có một cái người con để kế nghiệp cái sự nghiệp là làm vua của ngài. À, nhưng mà cuối cùng rồi thì mới hoàng hậu Maya mới đến một cái đình thần, bắt đầu có cầu nguyện. Cầu nguyện thì sau đó bà trở về nằm mộng thấy một con voi sáu ngà, một con voi sáu ngà chung vào trong bụng bà, và từ đó thọ thai. À, sau khi thọ thai xong bắt đầu là một thời gian rồi coi như là sau đó sinh thái tử cũng không bình thường. À, sinh từ có nghĩa là khi hoàng hậu Maya gì mới đi trong một cái vườn hoa, bắt đầu mới vối cái tay lên, vối tay lên bắt đầu mới chụp hái cái hoa đó, thì lúc bây giờ thái tử Tất Đạt Đa từ bên hông bên trái sinh ra đầu. À, tức là từ bên hông bên phải nhảy ra. À, khi mà chân bước xuống đất thì là gì, đi tiếp tục đi 7 bước, và dưới cái chân của mình thì mỗi bước đi mọc 7 cái hoa sen. Các bạn nè, quý vị có nghe được không? À, chúng ta thường nghe như vậy. À, sau khi á, sinh thái tử rằng bắt đầu là được được dưỡng nuôi rất là chu đáo, học kinh Vệ Đà, rồi lớn lên học võ nghệ, nói chung là văn võ song toàn. À, được huấn luyện như vậy. Và cuối cùng rồi gì, nhưng mà khi lớn lên là thái tử, trong một cái nét mặt của thái tử lúc vào lúc nào cũng trầm tư mặc tưởng, cũng suy nghĩ một vấn đề gì xa xăm gì đó. Trên vua cha mới nghĩ đứa con này là có thể đi xuất gia. Cái truyền thống xuất gia của Ấn Độ lúc bây giờ đã có đạo Phật chưa vậy? Chưa có, nhưng mà cái truyền thống đó đã có muôn đời của cái đất nước Ấn Độ. Trên vua cha lúc bây giờ cũng sợ đứa con mình đi xuất gia. À, cho nên ngài không muốn để cho thái tử đi xuất gia, cho nên ngài phải ràng buộc bằng một cái đời sống gia đình, xây những cung điện, nếu là mùa đông thì xây những cái cung điện mùa hè rất là đẹp, rất là mát, hồi xưa nó không có mấy lạnh. À, nếu là gì, nếu là mùa hè thì xây những cung điện mùa đông cho thật mát và thật ấm cho thái tử sống, và cưới như một bà vợ rất xinh, và có lẽ rằng là một người vợ đẹp nhất trong những cái cô dâu, những cô gái ở Ấn Độ. À, và muốn để cưới được cô này thì cũng phải thi tuyển rồi, nhưng mà thái tử Đạt Đa cũng hoàn tất cái công việc của mình và cuối cùng cưới được nàng công chúa trở về. À, thì sau khi nàng công chúa trở về gì, thì bắt đầu mới sinh ra được một đứa con. À, đứa con tên là Ra Hầu La. Khi đứa con vừa chào đời thì thái tử Đạt Đa lúc bây giờ dường như cái sự trầm tư mặc tưởng của mình vẫn còn đâu đó, và muốn suy nghĩ cái ý đồ xuất gia của mình vẫn còn đó, cho nên gì, nửa khuya thầy cởi tấm tắc rồi bắt đầu thầy phân tích, nửa khuya bắt đầu thái tử Đạt Đa bắt đầu từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ đẹp con sinh, từ bỏ tất cả để đi tu, để làm một nhiệm vụ đó. Thì câu chuyện chúng ta được nghe như vậy. Nó quên một chi tiết, thật quên một chi tiết. Thì sau khi mà thái tử Tất Đạt sinh ra thì có một cái ông tiên A Tư Đạt, có một cái ông tiên tên là A Tư Đạt đón thái tử, mà nói rằng là nếu như cái vị này nếu không làm chuyển luân thánh vương thì cũng sẽ làm chuyển luân pháp vương. Cái từ mà chuyển luân thánh vương và cái từ mà chuyển luân pháp vương á, ngày xưa tôi đọc là tôi hiểu một cách rất lờ mờ, nhưng mà tôi xin nói thế này, chuyển luân thánh vương là gì, có nghĩa là làm một vị vua lớn. Nhưng mà thế nào là một vị vua lớn? Thì ở đây là một cái địa điểm mà chúng ta cần lưu ý. Đây là những cái chi tiết mà nó rất là quan trọng để cho vị tôi phân tích những cái này sau. Thì chuyển luân thánh vương này theo tôi nghĩ cái lịch sử để lại là chuyển luôn Thanh Vân này. Cái đất nước Trung Quốc, cái thờ mà Đông Chu Liệt Quốc thì bao nhiêu nước? Nó rất là nhiều nước. Thì cái ông mà hoàng đế là cái ông là ông lớn nhất. Mỗi nước đều nó có một cái gì? Một cái ông vị vua nhỏ, mà cái ông hoàng đế mới là ông đức. Thì cái từ mà chuyển luân thánh vương trong đạo Phật á, thì mà đạo Phật kinh điển thường đề cập á, là phải là một ông hoàng đế. Và thứ hai là gì? Nếu như thái tử đã không làm chuyển luân thánh vương thì là một ông gì? Chuyển luân pháp vương. Thế nào gọi là một chuyển luân thánh pháp vương? Là một vị đạo sư, là một nhà triết học, là một nhà tôn giáo mà rất là vĩ đại, là một cái vị vĩ đại trong những nhà tôn giáo. Thì cái chuyển luân pháp vương này, cái giáo pháp đó phải là một giáo pháp cao tột. Cái giáo pháp đó là phải gọi là một cái có thể nó hay nhất, nó có giá trị nhất. Thì cái ý nghĩa cái chữ chuyển luân pháp vương và chuyển luân thánh vương là như vậy. Thì tôi xin nói lại một số điểm thế này. Thật sự là cái đất nước Ấn Độ mà như chúng ta nói rằng là cái nước Ca Tỳ La Vệ lúc bây giờ là một đất nước mà được mô tả như trong quyển Ánh Đạo Vàng thì thực tế nó không phải. Thực tế nó không phải. Nó không phải vậy. Quý vị đọc trong kinh Ví Dụ, nếu chúng ta trở về trong kinh Nikaya hoặc là trong Trung Bộ A Hàm thì chúng ta đọc lại bản kinh này thì trong nó có đề cập đến cái thời đại của Đức Phật lúc bây giờ. Trước đó là có 16 nước. Có tất cả 16 nước, nhưng mà 16 nước nó không có cái tên nào là tên Ca Tỳ La Vệ cả. Không có cái tên, chưa có. Có nghĩa rằng là cái đất nước mà gọi là cái Ca Tỳ La Vệ mà đồ sộ, nó vĩ đại giống như trong cái tác phẩm của Ánh Đạo Vàng thì ở trong này không có. Nó là gì? Nó thực tế nó là một cái thành gọi là một cái thành nhỏ ở trong một cái đất nước Ấn Độ. Mà nói về đâu, cái thành Ca Tỳ La Vệ là một cái thành là nó ở dưới cái chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Một bên thì gọi là Kiều Tắc La, một bên thì là những cái đất những cái nước lớn. Ở đây chúng ta nhớ những chi tiết như vậy. Thì ở đây chúng ta thật sự rằng á, cái thời đại bây giờ là một cái thời đại về chinh chiến. Tôi không hiểu lý do tại sao thì những cái giai đoạn này là một cái giai đoạn mà những cái nước lớn nó muốn là ăn hiếp với nước bé. Những nước hạng như Kiều Tắc La nó đi muốn đánh, nó muốn thôn tính toàn quả 16 nước này. Ma Kiệt Đà nó muốn thôn tính toàn cái nước này. Cho nên nó muốn đi, là những con vua đó bắt đầu chuẩn bị quân lực, bắt đầu đi đánh những nước này. Thì lúc bây giờ thì Kiều Tắc La hoặc là Ma Kiệt Đà cũng có cái ý đồ này, nhưng mà muốn đi đánh, chẳng hạn như là Ma Kiệt Đà thì muốn đánh cái Kiều Tắc La này thì buộc lòng phải đi ngang qua cái thành Ca Tỳ La Vệ. Mà cái thành Ca Tỳ La Vệ này nằm dưới trong núi Di Hòa Rừng, cái dân rất ít, mà là gì, là một cái nơi rất nghèo, chứ không phải là giàu sang phú quý được ca tụng như trong cái điển. Thì lý do tại sao mà thái tử Tất Đạt Đa Ni Tu nó có một cái nguyên nhân của nó. Thì lúc bây giờ là Kiều Tắc Ha hoặc là Ma Kiệt Đà, những nước muốn thôn tính, muốn thống nhất đất nước này, muốn là chiếm một cái toàn bộ, muốn thống lãnh toàn bộ này, những ông vua này thì buộc lòng phải đi xâm chiếm những nước khác. Tức là Ma Kiệt Đà đánh Kiều Tắc La, Kiều Tắc La muốn đánh Ma Kiệt Đà, muốn thống nhất thì đều phải làm như vậy. Cũng giống như là Tần Thủy Hoàng muốn làm một cái cuộc mà làm cái ông cái một vị hoàng đế này ấy, thì có nghĩa là mình đi đánh hết tất cả, mà chiếm hết tất cả thì bây giờ mình mới làm một vị hoàng đế. Thì lúc bây giờ, lúc trước một cái tình hình như vậy thì thật sự rằng là đây chính là cái yếu tố mà được mô tả trong kinh gọi là vua Tịnh Phạn rất gì tuổi đã già, lo lắng và tuổi đã già. Ai là cái người đã truyền cái ngôi ta? Ai là cái người gọi là bảo vệ cái giang sơn đất nước của mình? mặc dầu nó nhỏ, mặc dầu nó nghèo, nhưng mà đây là lãnh thổ của tôi, của những người dân Ca Tỳ La Vệ này. Ai là cái người để đương đầu để gìn giữ cái quê hương, cái xứ sở của mình? Cho nên đây là một cái sự lo âu của vua Tịnh Bảo. Lúc bây giờ Thái tử Đắc Đa cũng vừa đó là cũng là kịp cái lúc. Mặc dù có thể trải ra mười mấy năm sau mới trưởng Thái tử Đắc Đa mới trưởng thành, nhưng ít nhất cũng có một người. Mà cái người đó là gì? Cái người đó sẽ kế cái vị ngôi làm vua, sẽ là người lãnh đạo của một cái đất nước Ca Tỳ La Vệ nhỏ bé này, một cái đất nước nghèo khổ này, bảo vệ cái dân chúng này khỏi bị rơi vào một cái cuộc bị xâm lược. Thì đây là cái nỗi trăn trở, không phải người cha, mà bây giờ người cha đã sanh được con, người con cũng sắp lên vua, thì đây là một cái nỗi lo cho một con. Ai là người lo? Chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Quý vị thấy một cái điểm này. Thì bây giờ trước một cái tình hình như vậy, ở trong kinh đã nói rằng là sau khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời thì có cái vị tiên A Tư Đà đón cái tướng Thái tử, một phải làm chuyển luân thánh vương, hai là làm gì? Làm chuyển luân pháp vương. Ý nghĩa như thế nào? Nếu chúng ta trở về cái câu nói mình trả lại nó, trở về một cái bối cảnh lịch sử của nó, thì chúng ta sẽ hiểu ra một vấn đề. Nếu như bây giờ cái làm một ông vua nước Ca Tỳ La Vệ này muốn bảo vệ một cái lãnh thổ này nhỏ bé này, một đánh đổ một cái lãnh thổ mà dân không nhiều, kinh tế không mạnh, quân sự không mạnh, muốn bảo vệ được một cái dân số đất nước này, thì đây là một cái bài toán rất nan giải. Thì chính là Thái tử Tất Đa bây giờ suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ được cái vị trí của mình. Cho nên chỉ có hai cách. Nếu như muốn bảo vệ được cái này thì một thì ta phải làm một vị trưởng luân thánh vương, có nghĩa là ta phải đủ binh hùng tướng mạnh, phải đủ kinh tế về nhà, phải đủ binh lực để đi đánh tất cả kia. Còn đánh nó không có mình thôi, không đánh những cái nước khác thì chắc chắn nước khác nó sẽ đánh mình. Cho nên buộc lòng là phải làm, muốn bảo vệ cái giang sơn của mình thì phải làm một vị trưởng luân thánh vương. Quý vị thấy được một cái điểm rất là đặc thù vậy. Nếu như mà tôi làm con chuyển lên thánh vương không được thì bằng cách nào? Một con đường thứ hai, chỉ có con đường thứ hai này là một con đường có thể bảo vệ được cái giang sơn xứ sở cho mình. Con đường thứ hai là gì? Chuyển luân pháp vương là một con đường, là một vị đạo sư, là một nhà đạo đức, một nhà triết học, một nhà tôn giáo. Mà những cái nhà này có súng cái đạn trong tay quý vị không? Có. Tôi làm một thầy giáo có cầm súng đạn tay không? Không. Tôi làm một vị triết học tôi có cầm súng đạn tay không? Tôi làm một nhà đạo đức, một nhà tôn giáo tôi cầm súng đạn tay không? Có. Không có một binh hùng tới mà nó hết vậy. Nhưng mà nếu như cái đạo lý của tôi, cái triết học của tôi, cái tôn giáo của tôi mà được mọi người chấp nhận, và nhất là những cái ông vua, những vị tướng lãnh mà được chấp nhận cái quan điểm tôi, thì đó là gì? Tôi không có tướng nhưng có tướng tài sẽ về tôi. Tôi không có dân nhưng mà được mọi người ủng hộ. Tôi không có một cái tất sắc đây nhưng mà được tôi chinh phục được mọi người. Thì đây chính là con đường thứ hai mà Đức Phật chọn. Quý vị thấy một cái điểm rất tế nhị trong vấn đề lịch sử. Cái nhìn tôi như vậy. Cái nhìn lúc bây giờ là gì? Trước một cái tình thế, một cái hoàn cảnh xã hội, một cái đất nước Ấn Độ như vậy, làm thế nào để chúng ta bảo vệ được một cái giang sơn, một cái dân tộc của mình? Thì Thái tử Đắc Đa chỉ có hai con đường phải chọn. Đó là một là làm một vị hoàng đế, tức là chuyển luân thánh vương. Làm điều này được không? Chắc chắn là không thể nào được. Mà con đường thứ hai là gì? Chỉ có con đường chuyển luân pháp vương, tức là một người làm lãnh đạo, một nhà tôn giáo, một nhà triết học, một nhà đạo đức, thì lúc bây giờ mới được. Sau khi đó chỉ có ngài xem xét vấn đề, tự mình mới thấy rằng chỉ có con đường thứ hai mới thực hiện được. Cho nên ngài phải làm. phải hy sinh tất cả những cái gì mà cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc cho bản thân mình. Một đứa con thân yêu của mình nhất, mình phải từ bỏ nó ra đi. Đến khi muốn làm một bậc đạo sư không thể có vợ, có gia đình, có con được. Các bạn quý vị, không thể đứng một vị trí của một, lo cho một cái gia đình nhỏ mà rồi bỏ một gia đình lớn. Cho nên lúc bây giờ Thái tử Đa đã quyết định tập bỏ một cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, tập hy sinh một cái gì cho mình để lo một cái cho toàn dân này, cho toàn cái xã hội của cái đất nước này. Cho nên lúc bây giờ Thái tử sau khi đã quyết định, mặc dù ngài biết rằng vợ làm sao mà không buồn được, gia đình người cha của mình sao không buồn được, nhưng mà nếu như không làm con đường này, không đi con đường này thì chắc chắn rằng không thể bảo vệ được dân dân sơn xứ sở của mình. Cho nên Thái tử Đa Bà, mặc dù nhà vua cố tình nài nỉ ép và dùng mọi phương kế để muốn Thái tử Tất Đạt Đa ở lại, nhưng mà cũng vẫn phải ra đi. Ra đi vào lúc nào? Lúc đêm khuya, kêu sa nặc dẫn con người đó ta trốn vào thành, bỏ ra đi. Bỏ ra đi là để gì? Để tìm một con đường để bảo vệ cái giang sơn, để tìm một con đường đạo, tìm một con người gọi là một bậc kế con đường, để ta làm thế nào để ta làm một bậc đạo sư, làm thế nào để nêu cao cái tinh thần đạo đức này. Thì lúc bây giờ trên ngài đã đi, ngài đi tìm một con đường học tập. Lúc bây giờ vậy mới đi tu khổ hạnh. Cái đạo Phật lúc bây giờ đã có chưa vậy? Chưa có. Phật Thích Ca Mâu Ni mới là cái người để sáng lập ra cái đạo Phật. Thì trước khi ngài đi tu thì có đạo Phật không? Cho nên lúc bây giờ ngài đi tu theo kỳ Na giáo, đi tu khổ hạnh, cảm thấy rằng con đường này, con đường tu hành thế này không giải thoát được, thì mình làm thế nào mà giải thoát cho cái gọi là cho cả cái xã hội đó. Cho nên gì, ngài cuối cùng rồi từ bỏ những cái đạo tôn giáo đó. Cho nên ngài cuối cùng rồi tu 6 năm khổ hạnh, không tìm và không đạt được mục đích của mình, cuối cùng rồi từ bỏ. Ngài từ bỏ làm gì? Có phải trở về hoàng tục, trở về sống cái đạo sống mình không? Cũng tiếp tục nữa, ngài suy tư để tìm một con đường mình, từ bỏ tất cả những cái tôn giáo đó, cái tu hành của anh đó. Bây giờ đến cái dòng sông, một cái điều mà vậy, có một cái chi tiết này vậy. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ rồi đó, trên con đường từ bỏ các cái vị đạo sư của mình trước đó, tức là những vị mà tu tập của anh, thì lúc bây giờ mới đi trên con đường. Lúc bây giờ mà ngày tu là tu khổ hạnh, đến gọi là da bọc xương, một ngày chỉ ăn một cái hạt mè thôi, nằm trên gai, nằm tất cả những cái phương pháp tu khổ hạnh là ngày được tu cả, nhưng mà không đạt được chân lý. Trên ngày gì? Ngày từ bỏ. Mà khi mà ngày từ bỏ cái nếp sống này để đi tìm một cái nếp sống mới, một con đường đạo mới, thì ngày mới được một cái người chăn cừu mới dâng cúng cho ngài một bát sữa. Thì khi mà ngài uống cái bát sữa đó vào thì bắt đầu tất cả những cái tinh thần minh mẫn của ngài bắt đầu xuất hiện. Ngài mới thấy rằng như vậy cái phương pháp tu tập trước đây là sai lầm. Con người ta muốn có được một cái trí óc sáng suốt, có được một tinh thần minh mẫn thì đòi hỏi phải có một cái gọi là gì, một cái chất dinh dưỡng vừa phải để nuôi dưỡng cái tinh thần mình. Cái đời sống này là một cái đời sống cần thiết, cái vật chất này là một cái cần thiết cho cái tinh thần mình, chứ không phải là cái vật chất là cái mà gọi là mình phỉ nhổ hết tâm. Cho nên là một cái kinh nghiệm Đức Phật. Sau đó để làm gì biết? Sau đó là trong 49 ngày đêm, trong 49 ngày đêm thì Đức Phật tu gì? Ngài tọa thiền nhập định, lấy những cái kinh nghiệm ngày nhỏ của mình, mà khi mình ngồi mà trầm tư, mình suy nghĩ một cái vấn đề gì, thì ngài lấy kinh nghiệm đó bắt đầu mới trầm tư mặc tưởng. Thì bắt đầu cuối cùng rồi cái đêm 49 thì ngài bắt đầu gì? Ngài chứng quả. Ở đây Ngài chứng ngã. Và Ngài trước khi Ngài chứng ngã thì giác ngộ. Giác ngộ cái gì quý vị? Giác ngộ cái chân lý. Một cái chân lý là gì? Cái giáo lý là cái duyên khởi. Tức là cái giáo lý đó là một cái chân lý. Một cái chân lý cuộc đời này có nghĩa rằng là bất cứ một cái quan niệm hay một vật chất nào được hình thành hay hoại diệt trên cuộc đời này đều phải tuân thủ nguyên tắc đó. Dù anh là một người Mỹ hay là một người Việt Nam thì anh cũng phải căn cứ vào cái đạo lý này để sinh hay để diệt. Bất cứ một cái suy nghĩ nào cũng đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Cái giáo lý là cái mà Đức Phật giác ngộ đó là gọi là cái giáo lý duyên khởi. Tức là một cái chân lý cuộc đời này. Tôi ví dụ chẳng hạn cái chùa này, tôi gọi một cái từ, một cái khái niệm là cái chùa. Nhưng mà cái chùa này á, có phải nó tồn tại chỉ có một ông Phật không? Khi là cái chùa có nghĩa rằng nó phải có gì? Nó phải có cái bức tường, rồi có xi măng, phải có tất cả để xây dựng cột kèo thế này để xây dựng một cái chùa. Và ngoài cái chuyện này phải có một ông thầy của đây. Các bác ạ, nếu đã có ông thầy tề rị thì như vậy là không còn có Phật tử được không? Cũng được, cho nên phải có Phật tử. Ví dụ như bây giờ á, nói tôi là một vị giảng sư, nếu tôi không có một người Phật tử lắng nghe thì tôi có gọi tôi là giảng sư không? Không thể được. Có nghĩa là cái từ giảng sư này xuất hiện là gì? Cùng một lúc có người Phật tử nghe và có một thầy giảng thì mới gọi là cái từ ông giảng sư. Tức là gì? Như vậy thì cái từ giảng sư này được hình thành bởi hai cái tối thiểu là hai cái yếu tố cùng một lúc được hình thành. Thì đây là một cái đạo lý chung cho tất cả mọi người. Không chỉ có ở Ấn Độ mà ngay cả Việt Nam, không phải chỉ ở Việt Nam mà cả Trung Quốc, cả Mỹ, ở đâu cũng phải như vậy. Nó không thể tách ra được. Và nó một bất cứ một cái gì trên cuộc đời nó hình thành, nó cũng phải tuân thủ lấy cái này làm một nguyên tắc để hình thành. Cái chùa này được tồn tại là do vị trụ trì, do Phật tử, do cái cột, do cái kèo, do tất cả cái này. Một trong những yếu tố đó mà không còn bị hủy hoại thì cái chùa này còn không? Cái chùa này nếu như không có, chỉ có cái ông thầy trụ trì mà không có Phật tử, nó gọi cái chùa gì? Cái chùa cái băng hoe, nó nói cái chùa bãi đanh. Các bạn này còn nếu như cái chùa này á mà chỉ có Phật tử mà không có thì nó gọi cái chùa gì? Cái chùa vô trụ. Các bạn này nếu như cái chùa này á mà nó hư, nó dột, nó nát, không có thì nó nói cái chùa gì? Thì nó gọi một cái từ nào đó để thêm vào để cho nó hình dung cái ngôi chùa đó. Nó không phải là một cái chùa toàn vẹn. Như vậy thì gì? Như vậy thì bất cứ một cái khái niệm, bất cứ một cái sự vật nào hình thành cái cuộc đời này đều phải tuân thủ cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc đó là cái duyên lý duyên khởi, mà cái nguyên tắc này chính là Đức Phật đã giác ngộ viết vào cây Bồ Đề. Cái nguyên lý đó là gì? Muốn nói cho chúng ta biết rằng là phàm một con người hay vật chất hay một quan điểm trong cuộc đời để hình thành thì phải có nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên kết hợp mà thành. Thế thì nó có một điều này, nếu như con người ta bây giờ cái đó là cái nguyên tắc, bây giờ cái con người ta khổ từ đâu đến? Cái khổ của người từ đâu đến? Cái khổ của đời này không phải chỉ có một mình tôi mà nó khổ, dĩ nhiên nó phải cộng thêm một cái gì nữa. Các bạn nè, vì nó cộng thêm một cái nó mới có là hai yếu tố, thì hai yếu tố đó, ví dụ cái ngày bây giờ tôi nói cái bàn này, cái bàn này có cái mặt ván này và bốn chân này. Tôi xin hỏi vị là cái mặt ván này có bốn chân, cái nào là cái làm chủ của cái bàn này vị? Cái nào làm chủ và chỉ có tôi tồn tại là đủ? Có cái nào hết? Nếu như cái một cái chân này nó bị gãy đi thì cái bàn này có tồn tại không? Nó cũng có gọi, nên nó gọi cái bàn, nhưng mà bàn bị gãy chân. Nếu như cái bàn này nó chỉ tồn tại bốn chân mà không có cái mặt bàn này, cái bàn cái này có gọi cái bàn không?
Nó ra đôi khúc gỗ chúng ai nói vậy các bạn. Các bạn này, như vậy được hình thành cái một cái đàn này không có cái nào được gọi là làm chủ nhân ông cho cái bạn. Cái con người chúng ta cũng vậy. Cái con người chúng ta là được kết tập bởi năm yếu tố là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nó cứ gồm tất cả này. Hay tối thiểu gì cũng hai yếu tố. Một là cái vật chất, hai là cái tinh thần này. Nếu như một trong hai cái yếu tố đó mà ra đi, mất đi, thì con người chúng ta tồn tại không? Tồn tại không? Như vậy thì gì? Vật chất là cái quan trọng hay là tinh thần là cái quan trọng? Năm yếu tố này là cái nào là cái quan trọng? Không có cái nào là cái quan trọng và làm chủ cho cái thân mình cả. Như vậy là gì? Một cái đạo lý duyên khởi này nói lên mọi sự, mọi vật trên thế gian này đều do nhân duyên ngò hợp mà thành. Và không có một cái gì làm chủ cho bản thân một cái gì cả. Thế thì gì? Thế thì con người cũng là được chi phối bởi cái đạo lý này. Nếu như con người bởi chi phối một đạo lý này thì bây giờ ai làm chủ này? Như vậy thì một trăm khi con người chúng ta nó bị hư hoại một cái nào đó thì tiếp tục bắt đầu những cái khác cũng hư hoại theo, mà không ai làm chủ được. Khi mà cái con người chúng ta không ai làm chủ được, cái nó được gọi là, trong từ Phật giáo được gọi là cái gì? Được gọi là cái gì? Cái từ mà vị rất đơn giản và tôi nghĩ rằng không một người Phật tử nào không biết, đó là cái từ gọi là vô thường. Vô thường là gì? Nói lên mô tả là mọi sự, mọi vật đều là chuyển biến, đều là giống như như cái bọt nước, giống như làm gì? Giống như cái xương mà nó nằm trên ngọn cỏ. À, nó sáng còn chiều mất, cái nó thiên biến vạn hóa như vậy. Thế thì gì? À, thế thì khi mà như vậy thì cái cuộc đời con người là vô thường. Cuộc đời là con người cũng vô thường. Mà không ai làm chủ được cái nó thì bây giờ mà con người ta khổ là tại vì sao? Tại vì sao vậy? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng là thường. Mình kiếm ra một cái gì, cái này là cái của tôi nha. Cái này không được mất đâu nha. À, cái này của má nha con. Cái này của ba của con. Cái này của anh nha em. Cái này là, nhưng mà cuộc đời khi mà nói cái này là của tôi, cái này nó luôn luôn nó đeo được với mình mãi mãi, nó không mất được không? Có không? Có cái gì không? Ngay cả vợ chồng, ngay cả mẹ con là một cái tình mẫu tử mà thiêng liêng và có thể không có thể bị sức bệnh. Khó có thể bị sức bệnh, các bạn không? Nhưng mà một hôm đứa con ấm nắng trở đời hoặc một cái gì đó ra đi, người mẹ ta làm chủ đến con, đừng có ra đi, mẹ còn đây mà, nói với con được không? Mẹ đến trăm tuổi già ra đi, con nó bảo rằng đây là người mẹ của tôi, ai không được, ai cứ mạng tôi mẹ tôi không? Không, tất cả đều vô thường, tất cả đều chuyển biến theo một cái luật duyên khởi của nó. Các bác nè, cái này là cái Đức Phật giác ngộ. Ngài giác ngộ cái đầu tiên là cái lý duyên khởi, nói lên cái bản chất cuộc đời nó như vậy. Bây giờ nếu cuộc bản chất cuộc đời của nó là như vậy, nó vô thường chỉ biến, thì chúng ta phải làm thế nào? Phải chấp nhận chúng ta không làm chủ được, mà đạo Phật cái gọi là cái vô ngã. Vô ngã là gì? Ta không làm chủ được cái gì cả. Cuộc đời này chúng ta làm chủ được cái gì? Ngay cả thân ta, ngay cả cái thân chính mình làm chủ được không? Cũng được. Nay nó bệnh, mai nó yếu. Mình có bao giờ nói ai là thân à? Cái thân của tao á, mày đừng bệnh không? Ta làm được không? Vì không được cho nên gì? Khổ đau. Mình làm chủ được mà mình cái ý thức mình luôn luôn lúc nào cũng bảo cái này là cái của tôi, trên cái tôi đó nó làm cho mình khổ. Các bạn không? mình cứ bảo nó phải như vậy, nhưng mà nó không tuân lệnh của mình, nó tuân lệnh thêm một cái luật nọ trên, cái khổ thì đó, cái khổ chính là mình. Cái ngoài cái đạo lý để dạy Đức Phật, ngoài cái giác ngộ, cái đạo lý, ngoài cái chuyện là nói chúng ta biết cái bản chất cuộc đời là như vậy, còn có một ý nghĩa, mà ý nghĩa tôi cho rằng hết sức là quan trọng. Cái đời sống tôi trở lại một vấn đề, tôi nói chuyện vĩ đại của Đức Phật, cái xã hội Ấn Độ của lúc bây giờ là như thế nào vậy? Sau khi cái giống dân Aryan, tức là giống dân Gia Trắc, từ gì? Từ Hy Lạp, từ châu mới tràn qua cái vùng gọi là Ngũ Hà, cái vùng phía tây bắc Ấn Độ, mới chiếm được vùng này, và cuối cùng rồi gì? Đánh cái dân Ấn Độ, đánh cái thổ dân, và cuối cùng là gì? Chiếm được cái đất nước Ấn Độ. Và mới phân chia làm bốn, đem thiết lập tình bốn giai cấp để cai trị cái đất nước Ấn Độ. Cái giai cấp đầu tiên là gọi là giai cấp Bà La Môn. Bà La Môn là những cái người tu hành, những cái người giống như là một cái người mà làm công việc chuyên vấn đề tế tự, làm công việc tôn giáo. Nhưng mà cái giai cấp đó là giai cấp cao quý nhất. Giai cấp thứ hai là gì? Giai cấp thứ hai là một giai cấp gọi là sát đế lợi. Sát đế lợi là sao? Sát đế lợi là những cái người chuyên làm công việc của làm vua, làm cai trị đất nước. Đó là giai cấp thứ hai. Giai cấp thứ ba là gì? Là giai cấp phệ sát. Mà giai cấp phệ sát này là một giai cấp gọi là chuyên làm buôn bán, tảo tầm, tạo ra của cải vật chất để phục vụ cho hai cấp trên. Là giai cấp thứ ba. Giai cấp tư là gì? Giai cấp tư là giai cấp nô lệ. Anh không được làm gì cả, anh là cái những người nô lệ chuyên môn phục dịch cho ba giai cấp trên. Trên thông tin nó có một cái đoạn gì? Người Bà La Môn chỉ phục dịch cho người Bà La Môn, người sát đế lợi chỉ phục dịch cho giai cấp Bà La Môn và sát đế lợi. Giai cấp phệ xá gì? Là chỉ phục dịch cho giai cấp bình và phục dịch cho hai giai cấp trên. Và giai cấp Thủ Đà La là giai cấp cuối cùng trong xã hội, thì chỉ có bổn phận trách nhiệm, ngoài cái chuyện lo cho mình phải lo cho bốn giai cấp, ba giai cấp trên. Cái định nghĩa này mà ai là cái người để sáng lập này, ai phân chia cái này? Trước khi phân chia ra bốn cái xã hội là bốn giai cấp này, thì chúng ta thấy một điều là gì? Chúng ta làm công việc khảo cứu thì bốn giai cấp này thì rõ ràng chúng ta nghiên cứu lại thì gì? Giai cấp Bà La Môn và sát đế lợi chính là cái giống dân Aryan, tức là cái giống dân từ châu Âu đến đánh chiếm đất nước đó. Hầu hết cái giống dân này ta gọi là giống dân người ta. Còn cái người bản xứ của Ấn Độ lúc bây giờ là cái giống dân gì? Giống dân da đen, là thuộc cái thành phần giai cấp thứ ba và thứ tư. Hầu hết là giai cấp thứ tư, tức là những người làm nô lệ. Như vậy thì bây giờ thằng Mỹ bên Tây là một kẻ nó chiếm, bây giờ nó đến Việt Nam, nó chiếm đất Việt Nam, bây giờ nó nói tao là cái giống dân tốt nhất này, bây giờ tao mày giờ mày làm nô lệ tao được không? Nó có được. Chuyện tôi chắc anh là ở anh làm gì ở đây, là tôi cho anh vào trong này, anh ở này là tôi bình đẳng là chuyện hay lắm rồi. Bây giờ anh làm chủ tôi, bắt tôi làm cái gia cấp nô lệ là không chịu, chứ có làm gì không biết, bị cái chuyện mà tôi không chịu, không biết ai mà tàu Tây Mỹ Liên Xô gì cũng phải rồi. Bây giờ bắt nước nó có tôi làm thế nào mà đất nước làm gì vậy? Cho nên cuối cùng là gì? Thì đưa ra gì? Nhưng mà ai là cái người bố giống nhân thì ai là cái người ấy? Nó nói rằng là có một cái trong cái câu chuyện đó là cái ông Phạm Thiên. Khi ông Phạm Thiên sinh ra cuộc đời này, có một câu chuyện trong một tác phẩm gọi là Áo Nguyên Thư. Có câu chuyện là khi ông vị Phạm Thiên mới sinh ra rồi thì bắt đầu gì? Thì bắt đầu đốt hết tất cả mọi vật thế gian, còn lại chỉ có một vị Phạm Thiên trên cuộc đời này duy nhất. Và ngài đang nào vậy? Ngài cảm thấy buồn bã cho ngài mới cứa cái thân của mình ra làm hai mảnh, một bên nắng cái người đàn bà và một bên là ngài ôm với nhau lại, cho bắt đầu sinh ra loài người. sau đó Phạm Thiên mới cắt một cái phần thân của mình, mới nắng thành con bò được, mới nắng thành và cái, thì lúc bây giờ mới có cái loại bò. Mọi vật trên thế gian này cứ thế mà tiếp tục do một đấng Phạm Thiên này sáng tạo. Tức là gì? Cái thuyết này nó gọi là thuyết một nhân thuyết. Thuyết có một nhân, tức là chỉ có một đấng Phạm Thiên này mới sáng tạo ra mọi sự, mọi vật trên thế gian này. Tức là gì? Mọi sự, mọi vật do đấng Phạm Thiên để sáng tạo. Tao nghĩ rằng tao sai mày làm gì mày phải làm đấy, tao bảo mày làm gì mày nói, tao sắp đặt mày như thế nào mày phải chịu đấy, mày không được cãi tao. Trên nước phong ria là gì? Cái thuyết là ai đặt? Do một Phạm Thiên, người cấp Bà La Môn để sinh ra từ đầu của Phạm Thiên, giai cấp Sát Đế Lợi để sinh ra từ nách của Phạm Thiên. Tôi nhắm mạnh cái điểm này vô. Giai cấp Phủ Đà La để sinh ra từ trong của Phạm Thiên, và sẽ cuối cùng là gì? Phệ Sa sinh ra từ đầu gối Phạm Thiên, và giai cấp Phủ Đà La là những nô lệ để sinh ra từ trong của Phạm Thiên. Cuối cùng là gì? Mọi cái chế độ giai cấp này đều do vị Phạm Thiên hiện đại. Hai cái đầu nó có một cái nghiệp ngã thế này. Hai cái đầu, nếu tôi làm, tôi phạm trai, tôi phá giới, tôi giết người, tôi làm những cái chuyện tày trời nữa, thì tôi, nếu tôi là người Bà La Môn Sắc Lợi, thì tôi đọc cái kinh thánh của cái những cái kinh thánh của Bà La Môn thì tội nó tiêu hết. Còn hai cái cấp mà những cái người dân bản xứ Ấn Độ, tức là giai cấp mà nô lệ, thì cấm không được đọc kinh thánh. Áo Nghĩa Thư đọc cái kinh gọi là Veda. Cuối cùng là gì? Vì không được đọc kinh thánh nên cuối cùng rồi anh tiếp này anh nô lệ, tiếp sau anh nô lệ, anh có làm gì làm thì anh cũng là một cái gọi là làm nô lệ. Nó gọi là nhất sát tộc. Cho nên anh không thay đổi được cái gì cả. Cái kiếp con người ta sinh ra bảo định và được định định phân chia là bảo một vị Phạm Thiên, anh làm một giai cấp nô lệ thì anh cứ làm như nô lệ, không được thay đổi. Thì trước một tình hình như vậy thì bây giờ quý vị thấy cái xã hội Ấn Độ như thế nào? Rõ ràng một xã hội đó bây giờ nó phân chia hai, nói chung là có thể chúng ta là hai giai cấp, một giai cấp thống trị và một giai cấp bị trị. Cái nỗi khổ của người trong cái gọi là cái tứ đế, trong cái khổ đế nó mô tả gì? Khổ đấy gì? Trong cái khổ quý vị có còn nữa không? Sanh khổ gì nữa? Sanh già bệnh chết, tức là bốn cái loại khổ. Thứ năm là gì? Ngũ ấm xí tạng khổ, tức là trong cái sự mà con người chúng ta nó chuyển động thì nó sẽ khổ. Ba khổ sau gì? Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ và oán tấn hoại khổ. Cầu bất đắc khổ là gì? Đức là tôi mong cầu được như vậy mà tôi không được như vậy cho nên tôi khổ. Tôi thương cái anh chàng này lắm, anh chàng này cũng thương tôi lắm, nhưng mà bị cái giai cấp này nó nói rằng đây là giai cấp hạ tiện, không được gả cưới gả giai cấp kia cho nên tôi khổ. Ái biệt ly khổ, tôi là cũng như vậy, tôi rất thương người này nhưng mà tôi không được lấy nhau cho nên khổ. Tôi cầu gì cũng được, tôi cầu để được làm một điều này tốt hơn tôi cũng được. Ái biệt ly khổ, oán tăng ngoại khổ. Oán tăng ngoại khổ là sao? Là tôi rất ghét nhau, tôi giận nhau, tôi không thích nhau, nhưng mà đất tôi phải chấp nhận sống chung. Đây là ai? Tôi sống trong một cái xã hội mà cái xã hội đó dùng một cái quyền biên, dùng một cái gọi là áp chế, không có một cái đạo lý. Người Bà La Môn nói là tôi là sinh ra bốn là giai cấp của thượng lưu, cho nên tôi được hướng cái thượng lưu. Còn anh là giai cấp nô lệ, anh cứ cái bổn phận trách nhiệm là gì? Tìm của cải vật chất cung phụng cho tôi sống, cái phong lưu của tôi. Nhưng mà nó đã thành một cái luật lệ, nó đã thành một gọi là cái thể chế của sò trên là gì? Những tạo ra sự đau khổ cho những cái người bản xứ dân độ này. Cái chịu không? Nếu chúng ta đứng vào một vị trí như vậy này, chúng ta nhìn vào một cái thực trạng đó, chúng ta có chịu không? tất nhiên là không ai chấp nhận. Thế thì làm trước cái tình đó làm sao? Biết làm. Như vậy thì nó tạo ra một cái gì? Những cái nó tạo sự bất bình xã hội lúc bây giờ gì? Những cái giới mà nô lệ những người dân bản xứ họ chấp nhận cái những cái giới là đạo không? Không. Nhưng mà bây giờ họ không có tách sắc trong đây, không có một cái gì thì họ đến bảo đồng không? Không dám. Trên bất đồng nó hình thành ra gì? Xấu phái ngoại đạo. Trong cái xấu phái nó phải cũng như thế này. Họ kêu là không có cha, không có mẹ, không có ông, có bạn, có phước, đức cũng có tất cả. Cái những thái của tôi này, anh cứ làm một cách thỏa mãn, anh cứ giết cha, giết chú, làm bất cứ việc ác gì cũng được, miễn làm sao anh hạnh phúc là được rồi. Cũng giống như bây giờ mà cái thế hệ trẻ bây giờ mà nó không còn biết đạo đức, nó làm bất cứ một cái gì ác bất lương nào. Cái thế hệ trẻ bây giờ là nếu như cái tôn giáo không được huấn luyện của nó, không được trang bị cho nó, cái đạo đức không được trang bị thì nó đã chủ trương một cách chủ trương không có tờ vương có gì cả thì coi như cái xã hội này bắt đầu là hỗn loạn. Tại sao tôn giáo bắt đầu ở Việt Nam là chủ trương lại là thấy xuất hiện nhiều là chính vì người ta đã quan tâm. Nếu như con người ta mà cái tâm muốn để làm một cái việc ác nào đó mà ta nghĩ đến Phật, nghĩ đến Chúa, nghĩ đến cái chuyện ông bà cha mẹ thì dĩ nhiên nó sẽ chặn đứng lại cái dòng suy tư ác độc. Còn không có cha, có mẹ, có ông bà mà cứ nghĩ đến cái chuyện trục lợi, cứ nghĩ đến cái chuyện cái quyền lợi của mình thì dĩ nhiên không có một cái gì không nào. Trong cái tình hình lúc bây giờ vậy, trước một cái chủ trương nó không có phù hợp là đấy như thế đó thì làm thế nào mà tôi chấp nhận? Trên tôi phản đối cái triết học này bằng một cách là tôi chủ trương như vậy. Không có cha, có mẹ, không có ông, không có bà, không có thiện ác, không có quả báo, không có nhân quả, không có luân hồi gì cả. Cứ làm mặc sức mà làm ác, hưởng thụ xong chết là hết. Thế thì bắt đầu như vậy thì khi là hình thành một quan điểm thì cái xã hội như thế nào? Bắt đầu nó hỗn loạn. Cái xã hội bắt đầu nó hỗn loạn. Khi mà một cái xã hội hỗn loạn như vậy thì làm thế nào bây giờ đặt vấn đề? Làm thế nào để cho một cái xã hội đó được gì? Được ổn định, được gọi là quốc thái dân an. Bằng cách nào? Dĩ nhiên cái người đó đòi hỏi trong xã hội đó đòi hỏi một cái con người phải có hai điều kiện. Hai cái điều kiện là gì? Một là cái người đó phải có một cái trí tuệ, một cái đạo lý mà có thể đả phá, có thể phá vỡ cái triết học của bạn là một. Bởi vì nó xây dựng một cái đạo đức mà những người thống trị đó mà. Cái thứ hai là gì? Một cái tư cách và một cái đạo lý đó phải được mọi người dân chấp nhận và có thể lãnh đạo được cái đạo đức con người. Thì quý vị thấy rằng ai là cái người đáp ứng được ai cái nhu cầu này? Chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra trong một cái bối cảnh xã hội vậy. Bên trên thì có nghiệp rất bây giờ rất hỗn loạn, có một chủ trương gọi là thiên, nó mang tính chất là phục vụ cho cái lợi lộc của cá nhân của mình. Trên vì không có nghiêm như vậy cho nên gì? Dưới loạn, dân chúng bất loạn, không được nghiêm túc trên loạn. Bây giờ nó tạo thành một xã hội như vậy cho nên cuối cùng là gì? Muốn điều chỉnh một xã hội này, muốn làm cho một xã hội này tốt lên, cho người sống trong sự bình an, sống trong một sự hạnh phúc, sống trong một cái hòa bình, thì đòi hỏi con người đó phải có hai cái yếu tố để đáp ứng. Thì đây là chính Thái tử Tất Đạt Đa và những cái quan niệm cách cư xử của ngài chính là muốn giải quyết cái vấn đề xã hội. Quý vị thấy rằng cái xã hội Ấn Độ đó là gì? Cái xã hội Ấn Độ đó là một cái xã hội phân chia làm bốn giai cấp. Nhưng mà trong cái sau khi Đức Phật thành đạo xong, quý vị thấy rằng là trong cái tăng đoàn Đức Phật, Phật là ngài là một người cải cách đầu tiên. Cái tăng đoàn của ngài ấy, có cái kinh nào nói rằng ê, ông là cái dân da đen nha, ông là cái da thứ tư không được xuất gia, có không? bà là cô nghèo lắm, không được xuất gia đoàn thể tôi là phải giàu mới được, xuất gia trong đoàn thể là phải quý tộc mới được, có không? Chúng ta không thấy trong một kinh nào trong đạo Phật nói rằng người này là người nghèo không được xuất gia, người này là cái người hạ tiện không được, không có thành Phật không? Tất cả đều bình đẳng với nhau. Sau khi Đức Phật thành đạo, chúng ta thấy rằng gì? Trong cái tăng đoàn của ngài á, kẻ hạ tiện, người xuất gia, cái người cao nhất là Bà La Môn xuất gia, và cái người hạ tiện giai cấp tư cũng đều sống một bình đẳng, sống dưới một chế độ gọi là luật Phật, không có ai hơn ai cả. Và trong đó còn quy định gì? Không được gọi là tôi ý tôi làm như vậy nên tôi sai người kia, tôi ý tôi lớn tôi sai người kia, không được. Quý vị có thấy trong, quý vị giờ tôi kể một câu chuyện, nhưng mà câu chuyện đó có thể bị bây giờ chúng ta không hiểu, nhưng mà nhân dịp này chúng ta có thể hiểu. Trong cái thọ Bắc Văn Trai, vì ở đây có tổ chức thọ Bắc Văn Trai không? Trong đó có một cái giới là không, giới thứ bảy là không được ngồi nằm giường cao một rộng lớn, có không? Có không? Sao vậy? Tôi xin hỏi vị là tại sao không được nằm giường cao rộng lớn? Tôi nằm cái giường nhỏ với tôi nằm cái giường lớn khác nhau chỗ nào? Tôi nằm cái giường nhỏ nhưng mà tôi là buông lung, không giữ giới, không hành thập thiện, thì tôi nằm cái giường nhỏ có thành Phật không? Thành không? Tôi nằm cái giường to, cái giường cao, cái giường sang, nhưng mà tôi hành thập thiện, giới cấm tôi làm nghiêm minh, trí tuệ thiền định tôi có được thành Phật không? Được. Như vậy thì cái liên hệ cái chuyện giường nhỏ giường lớn có liên hệ gì ạ? Sao mà bây giờ cứ bắt vô truyền giới là để giết, là không là giới thứ bảy là không được là ngồi làm giường cao rộng lớn, cái nghĩa chúng ta quên mất rồi, sao nhỉ? Ở đây có quý vị thọ đắc được bao nhiêu? Chắc ở đây tôi nghĩ là chắc ở đây cũng khoảng 70-80% không? Nhưng mà tôi ở đây tôi thấy có cái giường nào không? Nằm dưới đất không không? Có ai thành Phật chưa? Nếu như mà nằm giường cao, giường rộng mà khó thành Phật, thì cái nằm giường nhỏ mà dễ thành Phật, thì quý vị nằm dưới đất còn dễ thành Phật nữa. Không? Nhưng mà có ai thành Phật không?